Tôi như thế này, ông nói là có một lần tôi đi uống cà phê với anh Richie, thì anh Richie có nói là một sư bằng biết không? Tôi chia sẻ với những người bạn Mỹ của tôi á, tôi nói tôi không biết cái đạo và giáo hội của anh em như thế nào, mà đối với hội thánh của tôi là Baptist á, tuần nào cũng nói tiếng lạ đó, là có người thông dịch cho ông. Ông nói vui như vậy có nghĩa là ở đây mục sư nói tiếng Việt Nam thì có người dịch lại cho ông đang nghe tiếng Mỹ, mà ông nói đó là tiếng lạ, cho nên rất là vui. Ông cười và nghe người bạn đó cũng cười nữa, nhưng mà thật ra thì khi mà có người mục sư giảng ở đây thì có người thông dịch, nhưng mà hôm nay tôi không biết là có người thông dịch hay không. Nếu người nào muốn hiểu thì xin mời chị Nhã Thị đọc lớn một chút. Thương bạn cho em cái câu câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc qua đó, và cái bài giảng bữa nay đó nói về vấn đề vợ chồng này kia. Thì thật ra thương bạn chị em, tôi là được làm chồng và cưới vợ được 17 năm nay, cho nên tôi không có dám đứng trước mặt ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay mà để dạy nói về vợ chồng hiệp một cam kết, trừ khi những anh em nào mà cưới vợ đó sau 17 năm á, thì tôi có quyền dạy dỗ cho những anh đó hoặc là những người độc thân ngồi phía sau đó. Còn ngoài ra là ông bà anh chị em đây là những người đã sống với Chúa can đảm và trong biết bao nhiêu năm hầu việc Chúa và kinh nghiệm về vợ chồng của mình rồi, cho nên buổi chiều hôm nay tôi không dám để nói là mình mục sư bằng dạy dỗ về mục sư vắng mặt, mục sư Đức vắng mặt, mục sư Tính vắng mặt nữa, mà mục sư bằng dám đến mà dạy dỗ dân sự của mục sư nói về dạy chồng yêu thương với nhau. Cho nên ông bà anh chị em đừng có về thông cáo cho mục sư biết như vậy thì tôi sẽ mất job ở đây. Ok, một lần nữa, mặc dù tôi không có đến đây thường để nghe mục sư giảng, nhưng mà trong tuần qua tôi có đọc lại những điều mà mục sư giảng nói về xây dựng nhà Chúa. Chúng ta biết là năm tới này chúng ta phải chuẩn bị, cảm ơn Chúa mình có ban tạo mại mới, có những cái sức lực mới, cả bạn thanh thiếu niên, có 8 anh chị em đã giúp tôi lo về con em của mình trong cái English Ministry, cho nên cảm ơn Chúa cho những anh em này đứng lên để tiếp tục học việc Chúa. Và chúng ta biết là trong những năm tới này mình không có thể nào có nghĩa là content mà đứng một chỗ được, chúng ta phải làm cách nào mấy cái commit nào cả trong gia đình, cả về sức lực của mình, gia đình và hội thánh nữa, và tiền bạc của chúng ta nữa. Thì chúng ta biết là những tuần tới này thì chúng ta sẽ nghe mục sư nói nhiều về tiền bạc, xây dựng của Chúa như thế nào, thì chúng ta sẽ lắng nghe và ao ước rằng trong những tháng tới này, năm này, chúng ta có một cái sự đức tin cam kết để chúng ta làm được, đạt được những cái điều gì mà Chúa giao phó cho hội thánh tại đây. Cho nên một lần nữa ông mục sư có chia sẻ và có những điều đây tôi xin nhắc lại thôi, rồi tôi sẽ cho ông bà chị biết tại sao tôi chọn một cái câu Kinh Thánh này nói về vợ chồng với về cưới hay là cái gì đó, không phải để tôi sẽ giúp và học chung với nhau xây dựng cho Chúa. Đây là những điều mục sư trong cái point tuần rồi nè, những điều cần làm, chuẩn bị sẵn sàng như thế nào, dâng hiến với lòng yêu mến, vui mừng và tự nguyện, đòi hỏi sự hy sinh, dâng hiến rộng rãi và hiệp một trong sự xây dựng, và tất cả thuộc về Chúa, và linh công còn lại đến cái sự đời đời của mình là xây dựng nhà Chúa. Đấy, nói về cái sự đức tin của mình chuẩn bị để làm cách nào để cái xây dựng nhà của Chúa. Nhà của Chúa đây có nghĩa là cái chỗ mà mình thờ phượng, cũng như chúng ta biết là trong 20 mấy năm qua, nếu tôi biết mình đã ở nhà thờ này và mình trả tiền rất là khiêm nhường, rất là rẻ. Trong khi đó những nhà thờ khác, ông bà anh chị em biết, nếu mà hội thánh chúng ta đến một cái hội thánh nào đó thì ít nhất là khoảng 6, 7 ngàn, 8 ngàn trở đi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là trong năm qua hội thánh Mỹ có lên có 200 đồng nữa thôi, mà nếu mà mình mà complain nữa mà nói 200 đồng quá nhiều đó thì thưa ông bà anh chị em tôi không biết nói làm sao. Nói mà mở điện ra nguyên một ngày hôm nay không là cũng 200 đồng rồi. Nước non này kia nữa, chúng ta thấy chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nhưng mà nói như vậy không hẳn là chúng ta phải content, mình không có thể đứng vững trong cái vấn đề mà năm này qua năm kia, để chúng ta phải chuẩn bị cho Chúa làm việc trong lòng của chúng ta như thế nào, và cá nhân, gia đình cũng như hội thánh. Cho nên cái câu gốc mà nãy chúng ta vừa đọc đó, nói về loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Nói đây không phải là vì vợ chồng không, nhưng mà con cái của Chúa trong hội thánh nữa. Cái đó nói về phần vợ chồng, nhưng mà hội thánh là của Chúa nữa. Cho nên Thưa mọi anh chị em, đây là một cái điều mà tôi đã kinh nghiệm, đã hầu việc Chúa biết bao nhiêu năm. Chúng ta thấy là biết bao nhiêu người đến hầu việc Chúa hăng xa, rồi cuối cùng có một cái xích mích gì làm đó thì nó làm cho một người đã chia rẽ và phân rẽ, divorce cái church. Dĩ nhiên hội thánh chúng ta đây không phải một cái chỗ mà có thể tòa án hay là luật sư nào mà đứng đang chờ đợi ông bạn chị em nào mà không thích cái gì đó thì mình sue hội thánh, là mình bỏ đi, mình ký giấy tờ cam kết mình bỏ đi. Không phải như vậy. Nhưng mà thật ra nói về cái sự tấm lòng của chúng ta đó, biết bao nhiêu người vô cửa này ra cửa kia, mà đến ngày hôm nay ông bạn chị em biết là cánh cửa của tất cả hội thánh trên nước Mỹ, không phải Việt Nam không, nhưng mà nói về hội thánh nói chung đó, thì chỉ có vài người vào cửa đó và là nhiều người vào cửa sau. Có nghĩa là họ bỏ đi. Tại vì không có sự cam kết, không có sự commitment với hội thánh. Như nãy anh Quang nói là anh đứng đây, anh confess, anh nói là ồ, nuôi con là cực khổ, nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi sẽ làm. Như đó, rồi hát bài ca, cam kết. Đúng như vậy. Cái đó nói về có hai con gái thôi. Còn gia đình tôi đó, bốn đứa lận. Không bàn thêm, thử nghĩ. Cho nên cái sự cam kết, cái commitment nó không phải dễ. Và đối như không phải gia đình không, mà tới đây cả hội thánh, biết bao nhiêu họ Nguyễn, họ Phạm, họ Ly, là tôi phải là một người trách nhiệm cho ông bà anh chị em, và anh bà anh chị em phải làm trách nhiệm cho con cái của Chúa nữa chứ, phải không? Cho nên đây là một cái gia đình rất là lớn, mà càng lớn thì càng khó. Ông bà anh chị em thử nghĩ thấy, biết bao nhiêu người đứng đây hát, mà cái người mà hát chật cái đó, tôi ngồi dưới tôi nghe liền, cái lỗ tai rất là thính, rất là thính. Cho nên chúng ta biết là hả, mà có một người xúc xích làm gì mà không thỏa lòng của mình á, là một tuần sau mình nghe rồi. Và gia đình lớn của mình là như vậy. Cho nên chiều hôm nay tôi không muốn đây cái thời gian này ông mục sư vắng mặt, rồi tôi dám đứng đây và để dạy ông bà anh chị em gì. Nhưng mà mình học chung với nhau để cho Chúa dạy dỗ chúng ta như thế nào. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy lòng cam kết, New Year Resolution, biết bao nhiêu chúng ta có năm vừa qua là như là đứng trước mặt anh em hay là cho chính mình, năm nay tôi cam kết, tôi tin chắc rằng hay là tôi muốn xuống cân một chút, lâu nay mập quá, một xuống cân một chút. Thì lúc nào đầu năm anh em bà con nào, chính mình tôi cũng nghĩa là rất là hăng say, có cái sự cam kết tập thể dục để cho nó xuống cân một chút. Nhưng mà thương mọi anh em, vào tháng 6 một cái là mình ăn nhiều hơn, mình sẽ mập hơn. Đó, cho nên đây là cái cam kết của mình, đó là nó đi theo cái emotion của mình nhiều hơn. Nó qua một cái cơn mà hả vui á, thì mình cam kết một chút. Mà hả có gì xích mích một chút, buồn một chút á, thì mình bỏ đi hoặc là mình không làm nữa. Đây là cái điều rất là tự nhiên, và con người của mình là ai nấy cũng vậy. Nếu mà chúng ta có cái lòng yêu mến Chúa, có cái lòng kính sợ Chúa, thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ giúp cho chúng ta đạt qua những cái điều mà chúng ta làm được. Mà một lần nữa, đó là cái sự kỷ luật và yêu thương trong gia đình của mình. Chúa nói đây là vợ chồng không phải là hai người nữa, nhưng là một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ. Cái sự phân rẽ đây rất là nguy hiểm không bạn chị em? Chúng ta nhiều khi đọc qua nhiều, và tôi đi đám cưới rất là nhiều, mà đây là những cái câu gốc mà trước khi anh chị em nào mà đám cưới đó, thì nếu mà tôi là người officiate đó, thì tôi cũng dùng cái câu kinh thánh này để giúp cho những người trẻ này biết. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà thương mà khi mà đám cưới rồi đó là mình mới biết. Và hôm nay vợ tôi không có ở đây, cho nên tôi có quyền chia sẻ với ông bà chị em những cái sự thật. Sau khi đám cưới rồi mình mới thấy có một con người xấu của cái người nữ đó, hay là đám cưới rồi mình mới thấy là cái người xấu của những cái tánh tình của chồng của mình đó. Tôi nói chỉ là hai bên nha, nhớ nha, không phải là đối với vợ không. Chúng ta thấy những điều đó mà tới ngày hôm nay thôi mà chị em, mà chị em biết không, ngày cái Thanksgiving, cái cuối đầu năm đó, chúng ta thấy là hãy cuối năm á, là Thanksgiving trở đi á, là từ đó cho đến ngày Giáng sinh đó, nó biết bao nhiêu cái sự mệt cho gia đình, ăn lễ Giáng sinh cảm tạ, bận rộn với gia đình, rồi cuối cùng mình phải đi chợ mua, so much stress. Và cả stress như vậy mà gặp vợ nữa, stressful nữa. Cho nên nó từ cái tháng 11 mà tới tháng 2 mới đây thôi đó, tôi mới được bình thường lại, thương bạn cho em. 2 tháng rưỡi mà vợ chồng với nhau, không nói chuyện với nhau, không hiểu với nhau, cho đến ngày cuối cùng vợ mệt quá, nói là bây giờ mình phải ngồi lại mình nói chuyện. Đúng. Nếu không có ma quỷ sẽ làm gì phân rẽ gia đình. Mà thưa ông bà anh chị em, nếu mà Ok, nếu mà ma quỷ mà đánh phá, mà chia rẽ gia đình của mình á, đừng có mong đến với hội thánh mà nói về dâng tiền cho Chúa. Đừng có nói là có sự cam kết trong đó, tại vì vợ chồng là một. Mà nếu mà tôi á, xin Chúa cho hội thánh 10.000 mà vợ tôi nói 5.000 là mình thấy có cái sự xích mích rồi. Cho nên cái sự cam kết nó phải đi đôi với nhau. Thì khi mà cái tiền bạc, khi mà cái thời gian của mình, khi cái năng lực của mình mà dâng cho Chúa đó, it's so beautiful, it's a blessing. Và thưa ông bà anh chị em, đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta đừng phân rẽ những kẻ mà Chúa Trời đã phối hiệp và đang phối hiệp. Không phải đã mà đang nữa. Cho nên Chúa vẫn còn làm việc trong đời sống của chúng ta. Cho nên bài giảng hôm nay, cái lời nói để xây dựng cho một cái gia đình hạnh phúc và đức tin vững bền trong đường lối của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm là những cái điều mà quan trọng nói đây về là sự cái yếu tố giữ lời cam kết và cái commitment như thế nào. Chúng ta phải hiểu là Đức Chúa Trời không phải chỉ muốn gia đình con cái của Ngài được hạnh phúc mà thôi, nhưng là có được cái hạnh phúc lâu dài, phải có cái sự lâu dài, nó bền đổ. Cũng vậy, New Year Resolution, nếu ông bà anh chị em mà muốn mất cân đó, thì mình không có thể nào ngồi một cái ghế mà ăn mỗi ngày mà mình ao ước cái cân của mình được xuống. Nó không được như vậy. Ông mục sư của mình, tôi thấy ông đi tập thể dục rất là nhiều. Ông đi tập xong cái ông qua, ông lấy coffee, it's free. Tại vì 65 tuổi ông vô Starbucks lúc nào ông uống cà phê free hết đó. Đó. Cho nên ông không thể nào, ông mục sư mà ông ngồi ở nhà mà ông mê man, ông nói là tôi muốn xuống cân, tôi muốn mạnh khỏe mà ông mới đi không đi tập thể dục. Và tôi cũng vậy, trong bài cho em biết là mỗi Chủ nhật nhóm xong về nấu nướng cho con cái ăn uống đâu đó làm việc. 6:30 người bạn của tôi người Mỹ sáng có tới nhóm, ổng lại ổng tới ổng chở tôi hay là tôi tới chở ổng, chúng ta đi tập thể dục và chơi bóng rổ cho đến 2 tiếng đồng hồ. Đó là cái New Year Resolution, cái cam kết của tôi. Có một tuần mà vợ tôi mà có ai gọi nói là đi tới nhà thăm ăn gì đó, tôi bực lắm, tôi nói không được, tôi đã cam kết cái giờ này rồi, không có thể nào bỏ được. Anh Thọ đây chơi golf anh biết. Có từng lễ anh muốn chơi golf mà chị Linh nói no, phải không anh Thọ? Hay là những người khác. Chúng ta cam kết đến nỗi mà không muốn mất qua những cái cơ hội này, tại vì nó quan trọng qua đời mình. Nó làm cho mình sung sướng, nó làm cho mình thỏa mãn gì đó. Cho nên không có thể nào lấy được cái thời giờ này. Xin, vợ ơi, xin, đừng, như đó. Mặc dù đi ăn free đi nữa, tôi cũng muốn tập thể dục. Đó, như vậy. Cho nên nó khó là như vậy. Cho nên nếu mình làm cam kết được những cái vấn đề rất là tự nhiên, dễ dàng mà mình làm được, mà nói chi sự cam kết, cái commitment của Chúa tại hội thánh này rất là lớn và khó. Nói khó đây không phải là chúng ta không làm được, nhưng mà tôi tin chắc rằng nếu gia đình mạnh khỏe, vợ chồng mạnh khỏe, có sự can đảm, có sự tin cậy nơi Chúa, thì tôi tin chắc rằng there's nothing is impossible. Tôi tin chắc như vậy. Cho nên thưa ông bà anh chị em, những tháng tới này, năm tới này, chúng ta phải làm việc mà chúng ta phải cầu nguyện nhiều, cả cho gia đình của chính mình, con cái, anh em của chúng ta và của hội thánh nữa. Ở đây tôi thông tin chắc rằng mục sư có ngày nào đó hay có năm nào đó, tôi nhớ là khi trước khi tôi chấp thuận đến đây để lo về cho các bạn thanh thiếu niên á, tôi chỉ ký một tờ giấy cho đến ngày hôm nay. Đó là cái sự cam kết của tôi đối với hội thánh và cái trách nhiệm của tôi. Nhưng mà tôi không có bao giờ thấy có một lần nào khác mà tôi ký tên và cam kết với Chúa, sống chết với Chúa và sống chết với cả hội thánh ở đây. Mà có lẽ chúng ta có nên làm như vậy hay không? Hay là những hội thánh khác, thưa ông bà anh chị em, trước khi ông bà anh chị em đến một hội thánh nào đó, đi nhóm, good, welcome. Nhưng mà nếu mà một người tín đồ thật thà, muốn cam kết, muốn can đảm, muốn làm việc với hội thánh đó, nó có chữ ký trong đó. Nói chữ ký ở đây không phải là mình prove hay là mình làm gì hay là cho sướng hay là cho những người khác biết là mình cam kết, nhưng mà thật ra cái chữ ký đó nó làm cho it's accountability. Có nghĩa là mục sư và con cái của Chúa rồi mình nhắc nhở với nhau, mình họp chung với nhau, mình giúp đỡ, mình làm gì đó, chứ không phải là chữ ký đó để cho chúng ta biết là chắc chắn mà chúng ta can đảm cả cuộc đời. Mà trước khi ký cái gì đó, ông bà anh chị em phải biết là mình ký cái gì. Mà xin Chúa, xin ông bà anh chị em, đó không phải là ở cái điều mà mình muốn. Và điều kế tiếp là Chúa muốn chúng ta có một cái điều bền lâu long lasting. Nó không có sự hư mất cái chúng đó. Thương bạn cho em, chúng bạn cho em đi mua xe, chúng bạn cho em biết rồi. Có ai mà dám bỏ mười mấy ngàn, hai chục ngàn ra mà mua xe mà đi trong vòng 2 năm, 3 năm mà chết không? Đến nỗi hãng xe nó bảo đảm cho ông bà cho em là 100 ngàn mai. Nó bảo đảm như vậy. Có nghĩa là từ cái ngày mà ông bà cho em mua xe đó cho đến 100 ngàn mai sau mà có gì trục trặc đem lại nó sửa lại. Nó can đảm như vậy. Cho nên long lasting, nhưng mà chiếc xe của mình đâu có last long như vậy. Mà Chúa cho chúng ta hơi thở, sức khỏe để hầu việc Chúa cho đến lâu dài. Tôi biết là ông mục sư ông cũng từ từ, hồi lúc đó ông còn đi nhanh chóng lắm, họp với tôi đúng 7:30 ông tới liền, bây giờ ông đi từ từ. Và cả sắp sửa retire rồi, hả? Đấy. Và tôi cũng vậy, thương bạn cho em. Đúng khi mà tôi đến đây có 30 mấy, bây giờ là 40 mấy rồi. Tóc bạc rồi. Rồi một ngày đó tôi sẽ đi chậm chậm y như mục sư vậy, không sao. Bảo đảm. Mà thương bạn cho em, mặc dù mình đi chậm chậm đi nữa, làm cái gì đi nữa, nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta, cái sự can đảm, cái sự cam kết mà Chúa đã cho chúng ta sống đến ngày hôm nay là chúng ta phải có cái lời hứa như thế nào. Chúa cho con hơi thở ngày hôm nay thì con sẽ làm việc mãi mãi. Đến khi ông bà retire rồi cũng nghĩa là không phải là Chúa xong đâu, thưa bạn cho em. Mặc dù Chúa cho chúng ta ngồi trên xe lăn đi nữa, nhưng mà Chúa có cái quyết định, có cái map quest, có cái lý do tại sao Chúa cho chúng ta sống. Cho nên thưa ông bà, em phải cầu nguyện nhiều. Mặc dù mình làm không được, physically mình làm không được, nhưng mà cái sự cầu nguyện, cái sự dấn thân của mình, cái sự lời nói của mình để giúp cho những ông bà anh chị em khác. Nếu không thì chúng ta chỉ ngồi phàn nàn thôi. Con cam kết tới đó đủ rồi, ký tên mười mấy năm nó đã qua rồi. Cho nên không được, thương bà anh chị em. Một lần nữa, chúng ta thấy là theo lời của Chúa nhắc nhở là hai người nam và người nữ, không phải hai người nam và người nữ là một thịt, và loài người không được phép phân rẽ những cái điều gì mà Chúa đã phối hợp với nhau. Cho nên một lần nữa, trái ngược lại, chúng ta thấy là đời này cái hạnh phúc gia đình ở trong xã hội ngày hôm nay thì nó quá ngắn ngủi và nguy hiểm. Lần đầu tiên tôi trở về thăm gia đình của tôi tại Cali, chúng ta biết người Việt Nam của chúng ta nói về sự divorce, nói về sự tiền bạc hay này kia thì biết bao nhiêu người, cái cộng đồng của người Việt Nam của chúng ta là đừng làm mất mặt trong gia đình của mình, như thí dụ. Nhưng mà tôi nhớ một lần tôi lái xe về thăm gia đình tại Westminster đó, đến nỗi ngày hôm nay mà các luật sư họ găng những cái bảng nói là mua xe bán xe rồi ly dị gì đó bao nhiêu tiền, nó nói rõ ràng mà có thể không sợ hãi gì nữa. Cho nên cái đời sống tại Mỹ này nó làm cho chúng ta quá tự do đi, cho nên những cái việc này chúng ta không có, họ không có giấu giếm nữa. Luật sư làm có tiền mà. Cho nên đây là những cái bảng mà chúng ta thấy là ở ngoài chợ Bô Sa biết bao nhiêu, mùa hè chúng ta thấy bán này bán kia, ly dị này ly dị kia mà phân rẽ như thế vậy. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy nếu chúng ta không cẩn thận, và đặc biệt cái cầu nguyện, cái quan trọng hơn hết là phụ huynh con em của mình hiện tại đang nhóm với làm việc mà nhóm họp với tôi. Đây là tương lai mà chúng ta phải cầu nguyện nhiều. Mình phải khóc lóc tới nỗi mà má tôi nói rằng, mặc dù má không có nói nhiều nhưng mà má cho con biết, má quỳ gối xuống mà cầu nguyện cho con. Chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi không biết má tôi nói như thế nào, cầu nguyện như thế nào, la than với Chúa như thế nào, nhưng mà tôi biết rằng cái sự cầu nguyện đó đúng thật, Chúa làm việc. Cho nên nếu mà bà cho em không làm điều đó thì người khác sẽ làm và lại thay thế cho. Và nó sẽ làm nặng nề cho những người khác xung quanh với nhau. Và trong khi đó chúng ta là con cái và hội thánh lớn thì chúng ta phải nhớ đến như thế nào và cầu nguyện trong một tuần, lúc nào, thời buổi nào để mình cầu nguyện, nhớ đến với hội thánh và nhớ đến các mục sư, nhớ đến con em của mình và bà con của mình như vậy. Và tôi tin chắc rằng điều đó làm cho tôi khích lệ. Nhưng mà tôi mới nói chuyện với Tony đó, con của cô Tiến ở đây, Thiện đó. Tôi nói Thiện ơi, mình gặp nói chuyện như mày, nhưng mà tôi có chia sẻ với Thiện điều này. Tôi nói trong hội thánh của Chúa đó, có những cha mẹ, tôi biết không phải là có một phần nào thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng các phụ huynh ở đây ai cũng cầu nguyện cho con mình, mà đặc biệt có một gia đình ở đây tôi biết là cầu nguyện cho con cái của mình rất là nhiều. Và làm điều đó, mỗi lần tôi hỏi đó, thì cô trả lời, tôi nói là cô chỉ biết cầu nguyện cho con cái mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ lại thì mình thấy rằng Đúng, đó là những cái lời nói mà làm tôi cho tôi khích lệ. Mặc dù mình buồn, mình thấy con cái của mình không đến nhóm thường xuyên, nhưng mà cái lời nói của cái sự can đảm, cái sự cam kết của một người mẹ, người cô, người bác gì đó mà cầu nguyện cho con cái của mình thì làm cho tôi khích lệ rất là nhiều. Có nghĩa là there is hope. Mình không có thể bỏ qua được. Không phải vì cái tình trạng, gia đình nào không có tình trạng. Gia đình nào không có cái sự cãi lộn với nhau. Gia đình nào cũng có hết. Nhưng mà cái sự can đảm của một người mẹ này tôi làm cho tôi rất là khích lệ. Và tôi xin Chúa ban phước lại cho họ. Mà một ngày nào đó, tôi nói với Tony là tôi nói một ngày nào đó, mình sẽ thấy những người bạn nó trở lại hầu việc Chúa. Mà chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị như thế này, chuẩn bị cả tấm lòng, yêu thương, tha thứ với nhau. Chứ mình không có thể nào chuẩn bị mà đợi con cái của mình về, lúc đó mình la, mình đánh nó. Cái điều đó là tôi làm mỗi ngày. Con cái nó sợ, tôi biết. Nhưng mà mình xin mình mở cửa ra, mình chuẩn bị cho những các em đó trở về. Thì tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa là một hội thánh có sự cam kết, có sự commitment để sống với nhau, tha thứ với nhau. Cho nên, hội thánh của Chúa cũng cần có sự cam kết và xây dựng để bảo tồn mối liên hệ giữa gia đình và anh em với nhau. Ví dụ như ông bà chị em thử hỏi mục sư quản nhiệm của mình, mục sư tính của mình, mục sư bàn đây và mục sư trẻ nữa, thô này ở đây có 4 mục sư lận. Mà ai nấy muốn làm gì làm, muốn giảng gì giảng, không có sự cam kết, không có sự commitment. Ông mục sư của mình đây là 2 tháng rồi, 1 tháng rưỡi hay 2 tháng rồi, ông nói với tôi cái ngày này là tôi phải giảng. Ông biết trước là ông đi. Không có nghĩa là ông nói, ồ, cái tuần 17 tây tháng 2 này, ông mục sư chán quá, thôi muốn đi vacation để mục sư giảng bằng đi, mục sư bằng giảng đi. Không phải như vậy. Ông sư có sự cam kết, ông sư có cái sự chuẩn bị để giao phó những cái vấn đề này cho tôi trong khi ông đi nghỉ. Đó là cái sự cam kết. Chứ không phải nói là mục sư làm, muốn giảng gì giảng, như ngày hôm nay không có 2 mục sư kia, tôi muốn nói gì nói. Tôi muốn dạy gì dạy, muốn giảng gì giảng, không phải. Cho nên, hội viên của Chúa trong trường chủ nhật cũng vậy. Muốn thích giờ nào, sáng dậy có cà phê, ăn uống no nê, rồi đó, bữa nay tôi dạy trường chủ nhật cho. Có từng nó chưa có cà phê, chưa có bánh trước đến mà chưa có chuẩn bị gì là bữa nay tôi chán quá, mệt quá, không muốn dạy trường chủ nhật đâu. Ông ban thử nghĩ coi, con cái của Chúa, những thành viên, những con cái của Chúa mà đến mà đứng ngay trước cửa mà nghe những người khác nói như vậy thì cái lòng cam kết của chúng ta đối với Chúa như thế nào, vợ chồng như thế nào. Ai muốn làm gì không có một sự cam kết riêng với Chúa và với nhau thì chúng ta thử nghĩ hội thánh như thế nào. Cho nên tại sao chúng ta hội thánh, chúng ta thấy có người cha mẹ dâng con của mình. Rồi sắp sửa tháng tới này tôi phải dạy những cái lớp cho các em làm lễ bóc tem. Tại sao chúng ta phải làm những điều này? Tại vì đây là những cái cơ hội, những cái quan trọng của gia đình đã cam kết, đã giao phó cho con cái mình cho Chúa. Đó là cái sự commitment. Cho nên đó là cái sự bày tỏ của Thánh. Và chúng ta phải có cái trách nhiệm cho nhau, giữ cái những lời cam kết cho nhau và xây dựng nhà Chúa tại đây. Chúng ta thấy là những năm tháng tới này chúng ta sẽ có những cái sự uyển chuyển thay đổi và nó sẽ giúp cho chúng ta, những điều này sẽ làm cho chúng ta có một cái sự cam kết đặc biệt hơn cho Chúa nữa. Không phải sức lực và sự sống mỗi ngày chúng ta mà nói về tiền bạc nữa. Cho nên định nghĩa của sự cam kết là như thế nào? Đây tôi nói chúng ta ai cũng biết hết rồi. Là một gia đình con cái của Chúa cũng vậy, chúng ta cần có sự cam kết. Và cam kết là gì? Cam kết là gì? Lời thề hay là lời hứa. A pledge or promise. Okay? Tôi xin đọc cho ông bà anh chị em một cái đoạn của tiếng Mỹ ở đây. Tôi không biết dịch như thế nào, nhưng mà tôi rất thích những cái câu, cuốn sách rất là nhỏ, rất là gọn. Ông này là CEO của nhà sách Lifeway đó. Chúng ta tại đây nè, City Hill. Ông viết cuốn sách này, ông nói là I am a church member. Thì trong đây mỗi khi mà ông viết một cái chapter đó xong á, thì ông học xong á, thì ông muốn cho những người mà học với ông đó hứa và ký tên ta đây. Thì đây là những một cái câu mà ông viết ra đây để cho những người mà cam kết. Cho thí dụ nha, ông nói đây là I'm a church member. I will pray for my pastor every day. His work never ending. His days will fill with constant demands of his time, with the need to prepare sermons, with those who are rejoicing of births, With those who are traveling through the valley shadow of death with crisis and hurts and hopes and others, and the need to be husband and a father, my pastor cannot serve a church in his own power. I pray for God's strength for him and his family every day. Đó là một cái cam kết mà ông muốn hội chúng ký tên. Và một cái chỗ khác tôi xin đọc ông bà chị em, rất là it's very powerful. Một lần nữa ở đây có nói là đây cuốn sách này tôi đã dạy và tôi sẽ học hỏi với các bạn thanh thiếu niên trong mấy năm qua, cũng có người ký tên ở đây nhưng mà nói như vậy. I will lead my family to a good members of this church as well. I will pray together for our church. I will worship together in our church, and I will serve together in our church, and I will ask Christ to help us fall deeper in love with him and his church, because he gave life for her. Her là mình, là bridegroom, là con cái của Chúa, là người vợ của Chúa. Cho nên một lần nữa, buổi chiều hôm nay những lời chia sẻ của tôi đây, và sau khi chia sẻ xong thì tôi không có giấy tờ mà để cho mà chị em cam kết và ký tên cả. Mà đây là cái nhắc nhở lại cho chúng ta thấy cái quan trọng của cái commitment và chúng ta phải chọn. Okay. Cái điều thứ nãy giờ tôi nói, tôi viết trong đây 9 trang nhưng mà ông thông báo cho em, Đức Thánh Linh của Chúa làm việc rất là ngạc nhiên. Tại vì trước khi mà tôi đến đây cầu nguyện, tôi cứ đọc qua đọc lại và càng đọc tôi càng sợ và tôi thấy không muốn giảng nữa. Mà cảm ơn Chúa là Đức Thánh Linh của này làm việc rất là đặc biệt, và xin Chúa ban phước lợi cho mình. Sau khi nghe những lời này, ao ước rằng đây là thật là lời của Chúa để giúp cho chúng ta. Một lần nữa, ông bà anh chị em đã đi làm những hãng xưởng và công ty. Chúng ta biết là sau khi chúng ta đồng ý làm một cái hãng nào, một cái job nào, thì chúng ta có cái sự ký cam kết trong đó. Tại sao mà anh chị em phải làm vậy? Tại vì ông chủ muốn rằng tôi muốn anh chị hay là cô chú gì đến đây làm, không phải là muốn đến giờ nào làm thì làm, về giờ nào thì về, mà không muốn phục và sự hướng dẫn của cái công ty, phải như vậy. Cho nên một lần nữa, Chúa muốn chúng ta có một cái sự cam kết rất là quan trọng như vậy đối với Hội Thánh. Và cái điều thứ hai chúng ta thấy ở đây là đừng sống theo đời này. Một câu kinh thánh rất là chúng ta biết là Roma đoạn 12 câu 12 nói là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng làm theo đời này. Thì nãy tôi nói những cái điều cam kết, thì bây giờ mình nói ngược lại đó, thì đó là những cái điều mà thời gian, cái đời sống ngày hôm nay làm ngược lại những cái điều mà Chúa đã muốn chúng ta. Con cái của chúng ta thời buổi này cũng vậy, chúng ta thấy là nếu chúng ta không cẩn thận thì thấy cái next generation, cái thế hệ tới này rất là nguy hiểm còn hơn là những thế hệ khác nữa. Mỗi một thế hệ nó có cái cách khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy là thời hôm nay đó là cả nước Mỹ nói chung đó, thì các bạn thanh thiếu niên thời hôm nay nó có rất nhiều tự do hơn là tôi ngày xưa, thương bạn chị em. Đúng như vậy. Thời buổi ngày hôm nay chúng ta thấy là biết bao nhiêu, đến nỗi mà cộng đồng ở ngoài hoặc là trường nó dạy cho các em là nó nói là if it feels good, just do it. Chúng ta biết là cái hãng Nike ở đây, á, những người anh Hiển tôi nói đây không phải là tôi phê vì Nike gì khác. Và cái logo của Nike là gì? Just do it. Nó nói về phương diện thuộc linh hay là thân thể thì tôi không biết. Mang đôi giày vô, just do it, run it, good. Nhưng mà nói về cái thần thuộc linh á, doesn't mean that you can do whatever. Nhưng mà cái nguy hiểm ở đây đó là họ dạy cho con cái của mình. Những trường học đến ngày hôm nay nó nói là if you feel good, do it. It's normal, it's norm. Ali, Oregon và Seattle, đây là ba cái tiểu bang chúng ta biết là it's so liberal, và con cái của mình phải biết sợ hãi, mình phải cầu nguyện và mình phải gò bó, mình phải bỏ thời gian nhiều để cho con cái mình nữa. Cho nên chúng ta cẩn thận về việc điều này, đừng có để con cái muốn làm gì làm. Feels good, go it. Nhưng mà những điều này nó sẽ làm tai hại cho cái tương lai của gia đình, con cái của mình, và nó ảnh hưởng đến Hội Thánh nữa mà anh chị em. Cho nên cái sự cam kết nó không phải là trong gia đình không, mà nó đến tới Hội Thánh. cũng như là một người bệnh mà lây bệnh với nhau đó, như vậy đó. Nếu mà lây tốt thì không nói gì, mà nó lây nguy hiểm đó, thì không tốt. Cho nên mình cũng phải cẩn thận qua lời nói của mình đó. Tôi được biết là sau khi chúng tôi cầu nguyện gặp lại mục sư và Tony, thì mục sư có nói rằng có một câu chuyện thật ở tại đây. Nó có một người, có một em thanh niên này, họ nghe thôi, họ nghe không biết là ai nói thôi. Và anh chàng này rất là buồn, anh nói là tại sao hội thánh phải nói những lời này. Mặc dầu có nói thật hay là nói chơi hoặc là nói gì đó, nhưng mà nếu mình không hiểu biết, mình không có sự cam kết, mình không có yêu mến cái người này, mặc dầu mình nói cái gì nữa đó, thật không thật hay là gì đó, nó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái người bạn này nghe như thế này, nói là lý do mà anh đi nhà thờ ngày hôm nay là tại vì một người cô hay là yêu người nào đó, chứ không phải là thật là anh yêu Chúa. Đó là that's very hurtful, you know. Cho nên thương bạn chị em, các bạn thanh thiếu niên cũng vậy, các bạn trẻ mà có rất là nhiều sự tự do muốn nói gì nói, nhưng mà không biết là có sự hại cho người khác không. Mà lời của mình nói là cái lời nói của mình là cái lửa, mà tongues of fire, right? It's so true. Nếu chúng ta không cẩn thận. Cho nên thương bạn chị em, nếu chúng ta gần gũi với nhau nhiều hơn đó, thì mình nói những cái điều tốt hơn, và mình hiểu nhau hơn, và mình có cái sự yêu mến nhau hơn, thì cái lời nói nó giúp cho con người, còn hơn là mình không biết cái người con cái ở trong gia đình mà mình than, mình la, mình nói như vậy thì very hurtful. Thì người vợ của tôi cứ nhắc hoài nói nè, if you don't have nothing good to say, don't say it. Nếu mà không có lời tốt nào mà nói, đừng nói. Nói ra là negative, nhăn hoài, có nhiều bà nói hoài riết tôi cũng mệt luôn nữa. Đúng như vậy. Không có điều tốt gì nói thì đừng có nói. Có thì nói. Cho nên thưa bạn chị em, hội thánh của Chúa ở đây, God still loves us. He loves us so much. Hôm qua các bạn thanh thiếu niên đi chơi mà đến nỗi mà có một bạn confess nói là mục sư bằng đúng, mục sư bằng nói đúng thiệt. Mình là những các em, những con cái mà giàu có, mình có tiền, mình đi chơi game, mình muốn làm gì làm thoải mái, trong khi đó biết bao nhiêu người trẻ em mồ côi mà không có cha mẹ, vân vân. Biết được nhiều này, có cái sự ý tứ đến cha mẹ, tiền bạc của mình. Cho nên một lần nữa, mình phải coi lại cái tôi của mình. Có một cái điều này, những cái điều nói về vợ chồng thì thật ra thương bạn chị em, nãy tôi nói đó, tôi không đứng lên dám ở đây để dạy dỗ, nói bạn chị em phải thay đổi làm gì, nói với vợ chồng của mình. Thật ra tôi là người phải học hỏi ông bạn chị em, là kinh nghiệm lâu dài hơn tôi. Và đúng, có một lời người nói đúng như vậy, nói là family prayers together, stay together. Là chúng cái gia đình mà cầu nguyện nhiều đó, thì cái gia đình nó được gần gũi với nhau hơn. Đúng như vậy. Không phải vì tiền bạc không bạn chị em. Không phải những cái possession, những gì mà mình có mà làm cho gia đình mình vui vẻ. No. It is prayers together that stay together. And tôi là một người đầu tiên giơ tay và nói là confess. Tôi rất, nói là bận rộn đi, ok? Tôi dùng cái chữ đó nhiều lắm, tại vì that's a good excuse. Thật ra mấy người khác nói là ồ, mục sư bận rộn, ai cũng nói tôi cảm ơn mà cho em nhiều. Đúng. Thật ra nhiều khi tôi cũng không có bận rộn gì hết á. Mà tôi dùng cái chữ đó để làm excuse, để tôi làm những điều khác. Không cầu nguyện cho hội thánh, không cầu nguyện cho con em của mình. Mình đây nói là family prays together, stay together. Đúng như vậy. Cho nên, điều thứ ba, thứ tư gì thì tôi cũng biết là Chúa làm việc. Chấp nhận nhau, accept one another. Nâng nuôi, chăm sóc, có mối liên hệ với gia đình. Đó là những cái điều mà Chúa dạy dỗ cho gia đình tôi, và ao ước rằng sẽ giúp cho mỗi con cái của Chúa. Người Mỹ có một cái chữ thật rất là hay, cái chữ này rất là hay, nó nói như vậy, nó là cái chữ là cherish, nó cherry, ok, cherish. Đó là cái tổng từ mà mang một cái hình ảnh ấm úng, cung chiều, nung nuôi với nhau, nựng với nhau. I cherish you. Okay, that's beautiful. Nói về cherish, nói về cái sự nâng nuôi mà nựng hay là ấm úng này á, thì tôi nhớ rằng một cái câu chuyện rất là thật. Lần đầu tiên trong đời tôi, ba má tôi mua một chiếc xe 1963, Bugs Volkswagen, chiếc xe Bugs, ông bà chị biết không? Tôi rất là vui, rất là mừng. Đến nỗi là mỗi sáng tôi ra, tôi phải lấy cái giấy, lấy khăn, lấy một cái thao nước, tôi chà. Và chà xong mình nhìn coi có còn còn dơ hay không. Cam kết đến nỗi mà mỗi buổi sáng tôi ra phải chà hút bụi để khi trước khi lái đó mình có sự hãnh diện là xe của mình rất sạch sẽ, đẹp đẽ. Và có cô nào nhìn đó, ít nhất cũng thích mình. Đấy. Nên tôi cam kết như vậy. Và có một gia đình vì người Việt Nam mới qua và ở chung với ba má tôi cũng vậy nữa. Ông mua chiếc xe Camry, brand new, pay cash. Nhưng mà cái tật của ổng, không phải cái tật của ổng mà ổng ham mê đến nỗi mà mỗi buổi sáng là ổng ra lấy cái khăn, ổng chùi đến nỗi mà nó chóc sơ luôn mà sư biết. Cam kết đến nỗi như vậy. Ổng chùi xong ổng đi qua, ổng đi lại, ổng coi, mà mắt kiến, cái kiến coi có sạch sẽ hay không. Ổng cam kết đến nỗi như vậy. Mà tôi hỏi ông bà anh chị em, có lần nào mà ông bà anh chị em bước vào cửa hội thánh mà đến nỗi mà cam kết mà thấy những cái điều gì mà chúng ta phải cần thay đổi chưa? Có ông bà anh chị em lần nào nhìn cái kiến thấy cái dơ mà muốn nó sạch chưa? Hay là mình phải làm gì đó? Tại vì mỗi con cái của Chúa trong đây ai cũng có cái trách nhiệm. Không phải là mình chỉ trích với nhau nhưng mà mình phải làm. Tại vì đây là hội thánh của Chúa. Mình phải cam kết, mình phải để ý một chút. Cũng như là mình để ý chiếc xe của mình. Thật ra đúng như vậy, chiếc xe của ông mới tuần à. Nhưng mà vài năm sau, ông bà anh chị em biết cái nước của Cali nó pha phèn rất là nhiều. Mà ông bà anh chị em xịt lên mà không có rửa mà sạch á, thì nó nổi cái dấu trắng đầy hết á. Đến nỗi mà ông chùi mà chóc sơn luôn. Đó cho tôi thấy là cái sự cam kết mình đối với cái chiếc xe của mình. Thì nói chi về cái sự cam kết mình đối với con cái của mình, vợ chồng và hội thánh của Chúa. Cho nên một lần nữa tôi kết thúc ở đây. Nói nhiều nhưng mà học hỏi không bao nhiêu. Tôi ao ước rằng tôi học hỏi nhiều. Tại vì đây là những cái lời mà tôi đọc qua đọc lại để ao ước là Chúa ơi xin trước hết con chia sẻ hay nói hay nhắc nhở gì cho hội thánh thì con là người phải học trước. Cho nên cái relationship của chúng ta đó là across time trong gia đình. Vợ tôi nhắc nhở nhiều, nói anh ơi mình có thời gian cho con cái của mình. Tại vì nhỏ lớn bây giờ nó 10-15 tuổi rồi. Bây giờ nó không muốn đi với gia đình nữa, nó muốn đi chơi với bạn. Không bạn cho em hiểu rồi. Cãi lộn với nhau, thích này thích cái kia. Nhưng mà chúng tôi cố gắng để bỏ thời gian nhiều để cho cái gia đình được đẹp, đẹp. Và con cái nó được mở mang cho chúng ta. Quality time. Và nó phải tốn tiền bạc nữa mà anh chị em. Nói chi là hội thánh của Chúa. It's gonna cost you time. Ông bà anh chị em nói mà ký chữ ký tham cam kết đó, nó rất là dễ. Nhưng mà cái vấn đề, cái phía sau của cái sự cam kết đó, cái commitment đó, nó phải đi đôi với nhau. Nó mất thời gian của mình. Và chúng ta hội thánh cũng đã trải qua bao nhiêu năm rồi. So quick, so fast. Tôi nhìn lại mà tôi thấy sợ và tôi thấy wow, it's incredible. Trong một ngày nào đó, mấy đứa thiếu niên còn trẻ tuổi chạy tới chạy lui, lao sùng, bây giờ nó lớn, nó thành một người lớn. Mình không cẩn thận và cứ sống đời này qua đời kia cho vui thỏa, một ngày này qua ngày kia thì chúng ta mất đi cái cơ hội mà Chúa đã giao phó cho mình và thế hệ tương lai mới nữa. Cho nên, it's gonna cost you. Nhưng mà qua những cái điều này, Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa đã, Chúa hứa, sau khi Chúa về với cha của mình, Chúa hứa Chúa sẽ đặt để Đức Thánh Linh của Ngài, Comforter, the Holy Spirit, Đức Thánh Linh của Chúa sẽ ở và giúp chúng ta, sống với chúng ta để chúng ta đạt được những điều này. And nếu không thì như những người khác, gia đình người ta nói là you cannot live without it, okay? You cannot live without God. Cho nên tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho con cái của ông bà anh chị em, những người phụ huynh. Có những gia đình ở đây, tôi biết rằng con cái của ông bà anh chị em đã lớn rồi, có gia đình, con cái, nhưng mà chúng ta đâu có phải là retire và xong đâu, cũng còn cháu nội, cháu ngoại, mình cầu nguyện cho những thế hệ khác nữa. Cho nên tôi cầu nguyện cho hội thánh của Chúa tại đây nhiều, và cũng như các bạn thanh thiếu niên, tôi ao ước rằng những cái thay đổi trong năm qua, ông bà anh chị em biết mình phải cảm tạ Chúa. Chúng ta đã biết là mướn một người thứ tư để vào, để giúp cho hội thánh nó đâu phải là một dễ, tiền bạc. Nhưng mà tôi challenge, tôi đưa ra những điều này trước mặt cho các bạn thiếu niên. Chúng ta thấy, cảm ơn Chúa, trong tháng đầu thôi đó. Chúng ta, các bạn thanh thiếu niên hứa dâng với Chúa, cam kết với Chúa là 24.000. 24.000 nó không có ra gì hết đó. Tại vì hội thánh, ông bà cho em là cha mẹ đã giúp rất nhiều rồi. Nhưng mà tôi cho các bạn biết đó, là năm tới đây, mình sẽ đạt được những cái số tiền Mình xin Chúa cho chúng ta đạt được những điều này. Thì sau khi cầu nguyện không dâng hiến xong, ông bà cho em biết trong tháng qua đó là mình đã ở hết 600 mấy ahead of the goal. Praise God. Đấy là các bạn nữa, phân nửa của các bạn ở đây là middle school, high school chưa có việc làm. Trong khi đó những anh em khác có việc làm là chúng ta thấy. Cho nên cái sự cam kết nó đi nhiều phương diện, nó sẽ cáo chất chúng ta, nó sẽ làm việc, Chúa sẽ làm việc mọi cách để cho chúng ta biết rằng không phải về tiền bạc, những cái điều gì khác nữa. Nhưng mà cuối cùng Chúa muốn mỗi chúng ta ở đây yêu mến Chúa để hội thánh của Chúa được giàu có hơn. Tôi dám nói điều đó. Có bao giờ ai đứng lên nói mình cảm ơn Chúa, hội thánh của Chúa giàu có không? Mình hơi sợ nha. Mình nói ủa, mình còn mướn ở đây mà giàu có gì. Mình không dám nói những cái điều lớn như vậy. Chúng ta thí dụ thôi, tôi không nói ai ở đây ha. Thí dụ những cầu nguyện cũng vậy đó. Nhiều khi tôi nghe nói là xin Chúa nhận lấy cái tiền nhỏ mọn của con. Is it really? Tiền của ông bà cho em không có nhỏ mọn đâu. It's big. Cho nên kỳ tới mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa lấy cái tiền lớn của chúng con, cái tiền giàu của chúng con để hội thánh của Chúa được lớn hơn. So we cannot say, hay là những lời cầu nguyện xin Chúa hãy cũng như là mình cáo Chúa, mình cáo trách Chúa mà hãy. Mà mình nói xin Chúa nhận lấy tiền lớn của con ngày hôm nay, mặc dù một cent đi nữa mà cho em. Mình dám nói điều đó không? Cho nên một lần nữa, tôi tin chắc rằng sự cam kết của gia đình mà healthy thì những điều gì mà chúng ta làm trong năm mới này sẽ healthy as well. Xin chúng ta cùng đứng lên. Và tôi chỉ đọc lại những cái câu mà ông bà anh chị em vừa hát qua thôi. Nói là tình yêu của Chúa không bờ bến. Wow! Tôi không có đọc tiếng Việt nhiều thôi ông bà anh chị em, mà tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú, rất là rộng rãi, và cái chữ nghĩa có thể là tiếng Anh mà không có thể express được. Tình yêu của Chúa không bờ bến. There's no end. Một lần nữa Chúa nói là Chúa giở tay rộng rời, không có hèo hẹp, rộng rời. Thì thưa ông bà ông chị em, chúng ta phải lấy những cái lời hứa này. Mỗi lần chúng ta hát những điều đó mà chúng ta phải tin chắc rằng những điều Chúa làm nó rộng rãi, không bờ bến, không có thể chứa được. Và cuối cùng bài hát của dành cô Đình Quang, chạm lòng con Chúa ơi ngày giờ này. Nếu mà tôi lấy những bài giảng, những cái bài hát nó ra giảng không là cũng đã đủ giúp cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Yêu mến Chúa như thế nào? Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này. Đừng nói là chủ nhật này hay là ngày khác hay một năm nào, nhưng mà tại giờ này. Chúa ơi, một lần nữa chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Con trước mặt Chúa, con không dám để nói sự dạy dỗ thật nào bằng cách là qua đời sống của con và gia đình của hội thánh tại đây. Con cảm ơn Ngài đã cho con thấy được những cái sự thật trong những gia đình, trong những mười mấy năm qua con học về Chúa tại đây. Làm cho con khích lệ qua sự cầu nguyện của ông bà anh chị em, con cái của mình và sự cam kết của gia đình của Chúa tại đây. Cho nên xin Chúa đừng để ma quỷ một lúc một lát nào cất đi những cái điều lớn và khó mà Chúa đã ban phước cho chúng con. Chúa đã chuẩn bị và đã làm những điều này biết bao nhiêu lâu. Cho đến ngày hôm nay chúng con vẫn được tồn tại và sống hầu vì Chúa tại đây. Cho nên xin Chúa từ giờ phước này, những lời cầu nguyện của chúng con phải đứng trước mặt Chúa và thật can đảm, phải có cái sự can đảm khi chúng con cầu nguyện. Cũng như Chúa đã chữa bệnh cho một người, chúng con phải sự can đảm là tại vì Chúa đã chữa bệnh cho chúng con, Chúa đã thêm sức và Chúa đã làm tất cả mọi cái miracles. Oh, and there's no nothing to describe. Và tại sao chúng con không can đảm để nói lớn lên những điều mà phước Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, một lần nữa chúng con giao phó hội thánh của Chúa tại đây trong tay Chúa. Và đây là hội thánh của Chúa. Đây là hội thánh của Chúa. Và không có kẻ nào, và không có cái người quân lực nào để có thể phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Cho nên một lần nữa xin Chúa Đức Thánh Linh của Ngài thúc giục mọi chúng con. Chúng con thấy những điều này, yêu anh em gia đình của mình nhiều hơn, tha thứ cho nhiều, tha thứ cho anh em chúng ta nhiều hơn, cũng như Chúa đã yêu thương và tha thứ chúng con. Một lần nữa, con rất là hạnh diện và cảm ơn Chúa đã được cơ hội này để chia sẻ với Hội Thánh chiều hôm nay. Chúng con ao ước rằng từ đây trở đi chúng con sẽ vui mừng hơn, có cái sự can đảm commitment cho gia đình của mình và cầu nguyện cho gia đình con cái của mình. Và khi chúng con đến với Hội Thánh tại đây thì chúng con mỗi người phải có trách nhiệm, cam kết và yêu thương nhiều hơn để cho Hội Thánh của Chúa càng ngày càng lớn lên. Lớn lên không phải vì tiền bạc, cơ sở hoặc cái gì đó, nhưng mà lớn lên trong sự đức tin của mình. Những người khác đến với Chúa thăm dò hay là đến thăm gì đó, họ được kinh nghiệm cái sự sống của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.